Kế tiếp một câu: tấn tật thiện nhân. Tấn là căm giận, là chán ghét. Tật là ganh ghét. Khi thấy người tốt làm việc tốt thì sanh tâm ganh ghét, sân giận. Có nghĩa là tự mình không sánh bằng người khác, nhưng không muốn người khác giỏi hơn mình thì sanh tâm ganh ghét. Tâm ganh ghét là phiền não khi sanh ra đã có rồi. Quý vị hãy xem, hãy chú tâm mà xem đứa trẻ, lúc nó chưa biết nói, chưa biết đi, còn đang bò. Hãy xem hai đứa trẻ có tâm ganh ghét hay không. Quý vị cho kẹo, chỉ cho đứa này không cho đứa kia, thì đứa kia nhìn thấy tỏ ra không vui, thì quý vị có thể nhìn thấy. Không ai dạy nó. Cho nên đây là gì? Là tập khí của nhiều đời nhiều kiếp. Khi cảnh giới hiện tiền thì nó khởi tác dụng, thì nó khởi hiện hành. Điều này nhất định phải nhờ vào sự tu dưỡng, và nhất định phải nhờ vào sự giáo dục tốt. Cho nên cổ nhân dạy cho trẻ con từ thở nhỏ học những gì? Học nhường. Nhường nhất định phải nhịn, gọi là nhịn nhường. Trẻ con bắt đầu học nhịn nhường. Cha mẹ dạy, con cái không thể không nhịn, không thể không nhường. Dần dần nuôi thành thói quen, hiểu biết được một chút thì dạy nó khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhường. Đến khi nó lớn lên thì tự nhiên biết lễ nhường, thì nó mới biết cư xử với tất cả mọi người hòa thuận, thật sự làm được với người không tranh. Nếu cùng với người cạnh tranh là điều rất phiền não. Không cạnh tranh, không trộm cắp là chánh nhân của đại phú. Tương lai quý vị lúc tôi bố thí thì được đại phú. Nếu như có tâm trộm cắp, có tâm cạnh tranh, tuy quý vị có tôi bố thí nhưng chỉ được ít phước báo, không được nhiều. Bởi vì quý vị có tâm cạnh tranh trộm cắp nên thiện nghiệp của quý vị đã mất đi một phần. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Quý vị hãy chú tâm mà suy xét thì sẽ hiểu rõ. Đúng là như vậy, không sai chút nào. Nếu không có tâm cạnh tranh, không có tâm trộm cắp thì quý vị tu bố thí công đức được viên mãn. Cho nên sân giận ganh ghét tạo cái nghiệp này có tổn hại người, có tổn hại được người khác hay không? Thật tại mà nói, không có tổn hại được người khác. Vậy thì phải xem đối phương. Nếu đối phương không có oán hận, tất cả đều tùy thuận, chẳng những không có tổn hại mà còn giúp cho đối phương thành tựu đức hạnh, tự mình thì bị thiệt thòi, tự mình đã tạo tác tội nghiệp. Nếu đối phương không tha thứ cho quý vị, oán hận quý vị, muốn trả thù quý vị, thì quý vị gặp phải phiền phức, đời đời kiếp kiếp hoàng hoàng tương báo, không sao chấm dứt. Quý vị đã kết cái oán này, không biết đến bao giờ mới có thể hóa giải. Chư tổ sư đại đức thường khuyên chúng ta không nên kết oán với tất cả chúng sanh. Oan gia nên giải, không nên kết. Quá giải oan kết là do chính mình, không phải là đối phương. Lão tổ tông có dạy cho chúng ta: hành hổ bất đắc, phản cầu chư kỷ. Có nghĩa là họ có oán hận ta, nhưng ta không oán hận họ, thì cái oán này không kết được. Cái oán kết oán là do song phương mới kết được, cho nên đơn phương không thể kết được. Kết không được thì tự họ gánh lấy, cũng là giúp cho công phu tu dưỡng của quý vị. Quý vị làm sao biết được công phu tu dưỡng của mình? Đây là thực nghiệm. Khi cảnh giới hiện tiền mới biết mình có phải thật có công phu hay không. Cho nên khi chúng ta gặp phải người khác hủy báng, sỉ nhục, hãm hại, đây cũng là một cuộc thử thách. Chúng ta phải có tâm bình khí hòa, như không có chuyện gì, mà còn phải sanh tâm thương xót, sanh tâm cảm ân. Vì sao phải thương xót? Vì thương xót là họ đối với ta tạo ác nghiệp, ác hành, ác niệm, nhưng ta không tiếp nhận. Ta không tiếp nhận thì đương nhiên thối hồi cho họ, đây là thương xót họ. Còn cảm ơn họ là tự ta hiểu rõ công phu tu hành của mình hiện nay đến mức độ nào. Quý vị nghĩ xem, đối với mình có tổn hại hay không? Không có tổn hại, giá lại còn có lợi ích. Nếu tự mình cảm thấy chịu không nổi, sanh tâm oán hận, chống lại, thậm chí muốn trả thù, vậy thì sẽ tạo nghiệp. Đó là trồng cái nhân ác cho đời sau, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, hai bên đều đau khổ. Cho nên khi hiểu rõ sự thật này rồi thì không nên làm chuyện ngu muội này. Chúng ta nghe nói người khác tạo tác ác nghiệp, phạm lỗi lầm thì im lặng không nhắc đến. Cho dù họ có hủy báng ta, ta cũng không nghe. Cho dù là lời đồn đại cũng không nghe. Cho dù là sỉ nhục ta, ta cũng không mở miệng, ta cũng không để trong tâm. Tại vì sao? Vì họ hiểu lầm. Đó là trong tâm họ có sự bực tức, có mối bất bình, họ muốn trút hết cơn giận, để cho họ trút hết đi. Trút hết thì không có chuyện gì. Họ chửi, ta im lặng. Họ đánh thì để cho họ đánh, ta không đánh lại. Họ sẽ dừng tay, thì gọi là hóa giải. Lập tức thì đã hóa giải. Nhất định phải có trí huệ, phải biết nhẫn nhục,